thờ thần sấm chớp, thờ thần gió nè, thờ bà thủy nè, mẹ sanh mẹ độ nè, thổ địa nè, thần tài thờ hết, thần đạo á. Cho nên á, mình tin có thần ban phước giáng họa cho mình mới thờ. Vậy cho ông thần gió là ông thần bảo phải không? Nhưng mà bây giờ theo khoa học người ta thấy cái bảo này đó không phải là ông thần gió. Mấy người ta đã thần rồi, ta đâu có hại người. Nếu ta hại người ta đâu có thành thần, phải không? Vậy mà cũng bây giờ cái bão này, cái gì thấy cái bão nó hình thành sao? Ví dụ như vậy, ở ngoài biển khơi á, nó có cái đảo nè, thì trời nóng quá đó, nó bốc hơi. Khi nó bốc hơi thì cái không khí chỗ này á, nó làm cho mất hết khoảng trống không khí này nè. Khi cái không khí này nó mất cái khoảng trống đây, thì bây giờ các không khí khác nó tràn vô để nó lấp đầy, phải không? Mà những cái mười hướng này nó đều vô hết để nó lấp đầy, nó chạy vô á, thì nó chạy vô cái nó gặp cái đảo này, cho nên nó chổi nhau vô, chổi nhau bắt đầu nó xây vòng. Cái gì thấy không? Nó chổi với nhau, nó xây cái vòng rất là mạnh, tại không biết nó về mạnh quá cho nên nó xây vòng này. Thấy gì vậy? Nó xây cái vòng cái nó thành cái vòng, nó xây cái vòng cái nó bắt đầu nó di chuyển vô đất liền thành bão. Chứ ai đâu làm đó. Bảo tất cả đều ngoài ở ngoài khơi á, không có bảo nào nó hình thành ở trong đất liền hết á. Nó phải ở ngoài biển không vô, phải không? Nó đi qua Philippines hoài, tại ở Philippines sao? Nó nhiều đảo quá đi. Indo rồi đó. Những cái nước mà nó ở đảo á là nó nhiều cái đảo lắm, mà phải đảo nhiều á là nó hình thành cái bảo từ đó vô. Ví dụ cái bảo đó nó hình thành tại cái đảo đi kia thì lấy cái tên đó làm cái tên bảo. Chứ có gì đâu. Gió bão này, rồi nước lên nguồn cũng vậy. Cái bão này nó vô, nó vô ở trong đất liền á, nó lên đây, ví dụ nó gặp cái núi đi, nó vô đây cái nó bắt đầu nó yếu đi, nó cứ quằn quằn này nó yếu đi, thì nó vô đây bắt đầu nước ở trên này nó đều đổ xuống cái núi này nó bắt đầu nó chảy theo cái sông nè. Cái sông người ta hồi nãy cạn, bây giờ nước quá nhiều lượng nó dâng lên cao, nó thành gì? Thành lụt. Chứ không có ông thần nào đem nước đi đâu, hết bão rồi tới lụt rồi. Hai cái đó nó đều đi một lần, phải như vậy. Cho nên á, hết bão rồi tới lụt thôi. Cái này là thiên nhiên mà khoa học mà. Mà đâu có phải có ông thần đâu, Đức Phật nó không có ông thần nữa. Không có ông thần nào hại người đó. Những gì thần họ, sở gì họ có là họ đi giúp người thôi, chứ họ không có hại người. Mà con người á, tin có ông thần làm ra bão này. Vậy đó. Còn lửa cũng vậy đó. Lửa trong không gian này nó có lửa sẵn rồi. Bây giờ nước Úc này đó, thấy cái gì thấy không? 42 độ, 45 độ. Bữa nay á, có chỗ 49 độ ở trên nước Úc này nè. Thì lúc đó cái nước Úc này sẽ gì nó cháy nhiều. Quý vị biết sao? Ở trên cái bầu trời của nó có cái tầng ozone. Nó có cái tầng ozone. Mà cái tầng này nó sẽ giữ cái tia tử ngoại ở trên mặt trời xuống. Nhưng mà ở nước Úc này mình có bị lủng lỗ. Nó cái màn che xung quanh cái đất á, chỗ mình nó bị lủng lỗ đó. Mặt trời nó từ đó mà nắng quá xuống lại cháy. Cho nên thấy không, đâu có ai đốt đâu. Rồi nó cháy 130 mấy cái chỗ. Nó cái mặt trời nó đi cái lỗ đó, qua cái lỗ đó là cháy xuống chỗ nào cháy chỗ đó. Mà rừng á, đa số rừng nó cháy. Thấy không? Tại rừng là đất là lá nhiều quá. Nên bởi vậy mình học khoa học rồi á, thì mình không sợ. Quý vị thấy có những cái kiến mà nó hội tụ không? Kiến nó đốt thuốc không? Nó để ánh nắng mặt trời, để cái điếu thuốc cái này nè, nó để một lát á, nó tụ hết những ánh sáng vào đó đó, bắt đầu nó xuống đây nó cháy điếu thuốc cho nó hút, và nó làm thành lửa đó, cái kiến đó đó. Mấy tụi mà mấy em đệ tử của mình nó có tiệm kiến ở Sydney, nó treo kiến ra nó bán á, nó treo kiến hội tụ ra chứ bữa tự nhiên cháy lên à. Nó mới xuống nó kể từ qua nó cấm cái, nó trồng cái cây cho con nó, thầy biết không? Tự nhiên cái kiến nó còn cái hội tụ con treo lên kiến con bán á, mà trời nóng bây giờ tự nhiên bật lửa lên cái chỗ đó tại nó hội tụ á. Hết rồi. Nóng đó. Chứ không phải là ở trong không gian này nó có lửa chứ không có ông tầng lửa nào hết. Bây giờ mình học tới cái chuyện số 70 cho mấy không đủ giờ mới vậy ha. Giờ mình học tới chuyện số 70. Cái chuyện 70 này là nếm thử trái cây. Nếm thử trái cây. Cái chuyện này tức cười lắm. Ngày xưa có một ông trưởng giả rất là giàu, thường ngày ông rất thích ăn trái cây đó. Có một cái vườn cây trái cách nhà ông không xa, cho nên ông trưởng giả này mới sai cái thằng này tới, đi tới nó mua trái cây về cho ông ăn. Thì mua tới cái vườn nó mua thì tốt hơn, ông không muốn mua thì chợ đó. Thì một hôm ông mới gọi cái thằng hầu tới, biểu con à, con đi vô trong cái vườn kia kìa, con lựa trái cây nào mà ngon ngọt á, con mua cho ông nha. Rồi á, thằng hầu nói dạ con nhất định nè, con vô đó con sẽ lựa trái cây ngon ngọt cho ông. Con không có ngu đâu, con khôn lắm mà, con lựa cho ông, về là bảo đảm với ông là ngọt ngon hết á. Rồi cái khi mà thằng hầu này đi đến cái vườn đó mà ông nói với tôi á, thì mua trái cây ngon ngọt mà phải bảo đảm là phải ngon và phải ngọt nha cho ông chủ tôi á. Thì bây giờ tôi phải ra cái vườn ăn tôi lựa, tôi chỉ cái nào á thì tôi hái cái đấy à, tôi hái cái nào tôi bỏ cái đấy rồi tính tiền. Thì cái thằng này á, nó ra ngoài vườn cây người ta, trái cây chín mọc ngon á, mà nó hái xuống là nó cắn miếng để nó ngon ngọt thì nó bỏ vô vỏ, thì nó hái trái khác mà cũng cắn miếng bỏ vỏ, mà nó hái cả 200 trái vậy đó, trái nào nó cũng cắn hết. Bắt đầu cái thằng chủ nhà tính tiền tại bảo đảm là ngon ngọt mà. Xách về, đến về đưa cho ông chủ dạng cái cây này ngon quá. Ông chủ ông dở ra, ông thấy trái nào cũng có cắn miếng. Ông nói mày tại sao mày cắn hết vậy, làm sao bà ăn được, mày cắn vậy làm sao ta ăn. Ông nói thì ông đã dặn con trái nào phải ngon mà ngọt mới mua, thì ông cắn làm sao ông biết. Người ta vậy đó. Ông cắn hết. Cái xong chủ ông chửi quá trời, nói mẹ mày, mày đổ một rác tao, mày cắn hết cho ông sao tao ăn được. Nói trời, nếu ông cắn làm sao mà biết ngon với ngọt. Rồi ông đánh cho ông trận luôn. Rồi ông đổ hết trời. Nói sao mày ngu quá vậy. Ông nói trời, đâu con đâu có ngu, ông khôn lắm á, con cắn thử con biết chắc chắn ngọt ngon con mới mua mà, con đâu có ngu. Vậy sao nó ngu không? Không biết nó ngu hay nó khôn, nhưng mà nó chắc phải không, nó cố chấp, nó ngu mà nó cố chấp, nó không có trí thông minh, hiểu sao làm vậy à. Bởi tức cười thế là bà dở ra nha. Tiếp đây, nếm thử trái cây nè, chuyện 70 á, trái nào cũng cắn hết sao mà ai ăn, đừng ghê quá, cho đứng đó ăn thôi phải không? Đó, cái đại ý câu chuyện này nè, cái mà muốn nói là những người đồng độ ngu si không thấy xa hiểu rộng đâu, cho nên họ thường cố chấp đó, bảo thủ cái ý của mình, đó. Làm sai mà vẫn cho là đúng à, không chịu đúng. Nó làm đúng mà, nếu không cho nó cắn làm sao nó biết ngọt ngon. Bye bye, đúng rồi. Nhưng mà vậy thì khác tao có ăn được. Nó không có cái trí mở tới cái chuyện kia, nó chỉ mở tới đây thôi. Cho nên Đức Phật á, muốn dạy gì mà kể chuyện này. Đức Phật nói những người mà thiếu trí huệ thì thường cố chấp lắm, bảo thủ của quan niệm sai lầm của mình, chứ không bỏ đâu. Tại nó người khôn á, ta nói một, ta nói một ta biết tới 10. Còn người ngu á, nhiêu đó mà nó không bao giờ bỏ nó nghe, nó cố chấp lắm á. Các bạn nói người khôn á, là thấy biết tận tường hậu quả của việc làm của mình nè. Tại cái hậu quả mà nó cắn nó còn có cái hậu quả nữa mà, nó không thấy rồi, nó chỉ biết cái đó thôi, nó không thấy được cái hậu quả việc làm. Các bạn nói á, cũng đều là cái con người như nhau à, nhưng do nghiệp nhân đã tạo từ lâu mà có người khôn, có người ngu, có người đẹp, có người xấu, có người giàu, có người nghèo. Con người này cũng tạo ra như nhau à, tại sao có người khôn nói một biết 10, còn có người ngu nói một biết 1, không biết được 2 loa đâu. Cũng như Đức Phật nói á, những người tu hành vậy á, mới phát tâm tu sơ sơ đã nghĩ rằng mình chứng đạo, tu giỏi à, cho nên dễ lạc vào đường tà, không tu nữa. Sơ sơ rồi ngày tụng 2 từ kinh, tối á thì đọc sách, không? Rồi tánh gian lại 1000 lạy, 2000 lạy, nó đủ thứ. Rồi tới đi chùa, rồi cúng từ thiện nữa, rồi tu rồi đó. Nhưng mà giờ nhà ai nói chữ tùm lum tà la, viện của ai cũng để trong lòng chữ hoài, để đâu có ai tu, phải không? Tu là tu cái tâm mà. Một con người của mình, một cái xác thân thôi, là có 4 cái tâm luận, phải không? Cho nên tu là tu cái tâm. Đức Phật nói á, những người nghe nói tâm mình đã là Phật, đã có Phật rồi, thấy không? Họ không có nương thầy y pháp tu sửa phiền não vậy đó. Mà cái tự do mình á, là tự mình ngồi thiền là tự xưng ta là Phật, rồi nhưng sự thật họ đã thành ma đạo, không hay. Đức Phật nói vậy. Mấy người đó, họ nói mà ở trong tâm có Phật rồi thì có Phật tánh rồi. Nhưng mà Phật tánh này giống như vàng ở dưới cái mỏ mà nó còn lẫn lộn cát á, mình phải sảy, phải không? Mình phải sàng sảy, mình lần lọc với tầm vàng. Cũng như cái Phật tánh này nó có nhưng mà nó lộn với phiền não, nó lăn lộn phiền não, mình phải lột phiền, bỏ phiền não ra, lắng phiền não xuống mới, nó mới tinh lọc nó ra, nó mới thành Phật. Tại cái Phật tánh của mình là nó thuộc về tâm tánh. Còn Bồ Tát người ta là Phật tánh, Bồ Tát, những vị Bồ Tát người ta là Phật tánh. Cái Phật tánh này cũng gọi là Phật tánh. Còn cái Bồ Tát người ta gọi là Phật tánh. Còn mình nó lẻn lẫn lộn phiền não cho nên gọi là tâm tánh. Mình đâu có được gọi là Phật tánh đâu. Mình được cái tánh giác thôi. Tánh giác của mình có ba hồi nó lộn vô cái phiền não mà. Ở trong cái phiền não nó có tánh giác, cho nó lộn đó. Còn đối với Phật là Như Lai Thanh Tịnh, cũng gọi là Như Lai Thanh Tịnh, cũng là một móng nó thôi, cũng tánh giác thôi. Nhưng mà đối với chư thiên gọi là thiên tánh, thấy chưa? Nó khác cái tên đó đó. Còn mấy ông này nói là mình có Phật tánh rồi, ngày tự mình ngồi thiền rồi tự mà học phiền não không bỏ, chấp chặt nó, rồi cái xong thành gì? Thành ma đạo. Ôi vậy. Đó. Nên ở đây Đức Phật nói cái người mà ngu khờ, si mê á, nó chấp chặt theo cái ý của nó mà nó không có biết học rộng, học một biết 10 ra. Đức Phật nói con người nè, Đức Phật thấy không? Một cái thân như là tâm. Tâm này thì nó nhiều lắm. Một cái thân này thì đất nước gió lửa thôi, tứ đại thôi, phải nó hoài nó chết. Rồi mắt tay mũi lưỡi thân nó 5 căn. 5 căn này nếu mà nó hoạt động được cũng do phải có cái tâm. Cũng giống như cái đèn này nè, cái đèn này nó sáng lên rồi nó nhờ phải có điện, chứ cái đèn tự nó đâu sáng đâu. Con coi như con mắt mình nè, chết rồi mở mắt ra cho cháu hỏi này gì nó cũng biết. Đưa cục kẹo nó cũng biết, đưa cho chú nó cũng không, mà mắt còn mở, phải không? Phải không? Vì sao nó phải có cái gì? Cái này nó trơ trơ như đá vậy đó, nó phải nhờ cái đá này vô để mà nó biểu hiện lên cho mắt tay mũi lưỡi này nó biểu hiện ra đó. Bây giờ ở đây cái tâm này nè, cái tâm con người này nè, nó có kiến thức, nó có quan niệm, nó có cá tính là sở thích nè, nó có tư tưởng, nó có tâm hồn, nó có lý luận. Thấy con người mình nó ghê gớm lắm, nó sâu xa đó, chứ nó không phải con người bình thường đâu. Nó có cái kiến thức của con người mà, phải không? Kiến thức là sự hiểu biết đó. Thì có người thông minh, có người đần độn, cũng là con người có đất nước gió lưỡi và mắt tay mũi lưỡi giống như nhau. Nhưng mà có người á thì đần độn, nghe một biết 10, còn có người ngu si thì có chắc lắm, không biết hết, chỉ nói một nghe một biết một thôi, nhưng mà nó nghe như đâu là như đó à. Chẳng phải nó khùng, nó nghe nó hiểu nhưng mà hiểu như đó thôi, thêm chút nữa nó không biết. Còn cái quan niệm này nè, có nó đúng với sai nữa. Cái quan niệm là tôi thấy cái chuyện đó là như vậy, tôi thấy chuyện kia là như kia. Cái quan niệm thì cái quan niệm đúng sai, cái quan niệm đúng là có trí huệ để phân biệt đâu chánh đâu tà. Còn cái quan niệm sai lầm thì mù mờ. Rồi có nhiều người có cái sở thích nữa. Cái Phật nói cái tâm á, là nói về cái tâm á, cái sở thích đó là chánh với tà nữa. Thì á, cái sở thích á tốt có lợi ích ấy. Ví dụ như cái sở thích là đi hay đi cứu trợ người ta, vô bệnh viện rồi giúp người ta, phải thích á, thích đi làm từ thiện, phải không? Thích giúp người đó. Còn có nhiều người thích sao? Thích tà, thích gì? Xì ke, ma túy, cờ bạc. xích vô đó thôi. Rồi về nhà nó ăn cơm, nó không thấy gì kem. Nó nằm dưới mộ, nó không thấy tàu bạc nữa. Nó thích mà. Nếu không đi nó bệnh, nó không đi nó bệnh nha quý vị. Rồi cái tư tưởng là nghĩ tốt, nó gì, nó nhớ chuyện này chuyện kia. Thì cũng có nghĩ điều tốt và nghĩ điều xấu, có hai hạng người. Nghĩ tốt nó nằm xuống á, thì nó nghĩ điều tốt, những cái điều tốt đẹp không. Phải nhịn người ta nè, phải sống với bạn bè như thế nào, phải tốt nè, phải không? Không có được lừa gạt ai, phải nằm suy nghĩ. Còn có nhiều người nó nằm nó suy nghĩ ngu lắm. Còn suy nghĩ ngu là nằm suy nghĩ gì? Phải tới đó đánh lộn với người ta, phải đi nghĩ và lừa gạt người ta, giật hội giật thè, âm mưu ở trong đầu á, suy nghĩ là cái âm mưu ở trong đầu á gây ra. Rồi á, tâm hồn thì có người giác ngộ, có người si mê. Cái tâm hồn này có người giác ngộ là tỉnh thức, làm gì biết mấy, làm việc đúng biết đúng, làm việc sai biết sai. Còn nếu người si mê á, ai kêu gì nó cũng làm, đủ đánh bài nó cũng đi, đủ gì ke nó cũng xị, không đủ cờ bạc là nó cũng cờ bạc, đủ đi du lịch nó cũng đi, đủ đi mượn nợ nó cũng bực. Không biết người si mê nè, cái tâm hồn á. Rồi lý luận nữa, lý luận là sao? Biết sửa sai và biết là có trách. Cái người biết sửa sai hoặc là cái người có trách. Biết sửa sai thì nói ra, mình nói chuyện ra, mình thấy lỗi mình nó hời thì cái này cái lỗi, con xin lỗi bác này nọ, con sửa sai. Còn có nhiều người nó đâu có chịu, nó nói nó làm chúng mà, phải không? Nó đâu có chịu đâu, nó nói nó chúng mà, nó mấy nè. Người ngu có chấp không? Kinh khủng lắm. Nó nói á, cái người ngu á, nó làm gì á, nó nói nghe, nghe cái gì phải thử, phải thí nghiệm chúng á thì mới tin, không chúng nó không tin đâu. Không thí nghiệm nó không tin. Có nhiều người nói vậy á, phải không? Làm cái gì mà có thí nghiệm chúng mà nói tin. Ví dụ như người ngu có chấp này nè, nghe nói á, tham sân si là tam độc. Nói sao? Nó không tin. Tấm tên thì nó tham thử. Rồi cái nhà nó tham hai nhà, nó tham ba nhà. Hả? Rồi nó giận, giận thử coi sao. Giận lên quýnh lộn quýnh lạ lên. Rồi si mê thử. Mê cờ bạc, rồi mê đủ thứ, mê gái rồi đó. Mê thử làm sao? Nếu cái tàn tành xung quanh đó, thấy không? Nó làm thử. Mà làm thử cái gì chứ? Làm thử mà si mê thử mà mê gái rồi đó. Hoặc là mê dùng bé rồi á, thì thử mê thử cho coi. Tan nhà đất cửa rồi, nó đâm chém nữa. Rồi giận thử sao? Quýnh lộn. Rồi tham thử sao? Tham thôi đủ thứ xảy ra, khổ phải không? Mà khi nó gỡ như vậy rồi, nó cứu lại được không? Khó cứu lắm quý vị. Cho nên đừng có thí nghiệm. Còn người khôn người ta nghe người ta biết, ta nghe người ta hiểu người ta biết, người ta bỏ đi nè. Cái này uống rượu say là nguyên nhân gây tội ác, nghe người ta nói vậy đó. Nhưng mà nó không tin. Bắt đầu sao? Để uống thử. Nó uống thử rồi nó say thử, rồi nó ghiền thử làm sao? Để như bỏ luôn. Ghiền thử là làm sao? Bỏ luôn rồi chứ gì nữa, làm sao mà ấy cứu lại được. Có nước là đi cai thôi. Rồi tao hồi đi cai nó dễ mấy gì ha. Đó rồi cái mấy người uống rượu say này nè, nó uống rượu say lên bắt đầu nó hiếp dâm người ta, nó không biết đâu. Hiếp dâm mấy bên, ví dụ coi biết bao nhiêu những người say rượu á, giết người nhiều lắm. Giết người xong rồi mới biết là mình tỉnh lại mới biết say rượu. Rồi say thử này, uống thử này, ghiền thử này. Rồi nó mang tội gì? Hiếp dâm nè, ung thư phổi. Rồi chai gan, chai cái lò nghẽn mạch máu. Mang bệnh trong mình rồi là thôi, làm sao nữa? Đã lỡ rồi. Thế bây giờ để tao coi thử mấy cái hậu quả của uống rượu này á, thì tao thấy không có tốt thì tao bỏ. Nhưng mà tao hồi đó làm sao? Nó phải bỏ chứ, nó ờ uống thứ dương thuốc độc này uống vô chết nè. Chứ nó không tin rồi uống thử dương thuốc độc này sao? Chết queo. Thấy không? Cho nên á, những người ngu á, Đức Phật nói đây là những người ngu á, chứ người không dám làm gì. Rồi anh mê cờ bạc á thì nghèo khổ. Ta nói là mê cờ bạc nghèo khổ, nó nói tao tin thôi. Cờ bạc là đánh thì ăn, không đánh thì thôi chứ có gì đâu nghèo khổ. Nhưng mà cờ bạc á, nó sao? Nó ghiền. Cái cờ bạc nó giống như con ma vậy, nó ghiền, phải không? Rồi sao? Rồi đánh bài thử rồi, rồi đánh bài thử mới chết á. Rồi á, chơi casino thử, rồi kéo máy thử. Mấy cái này sao? Vô là nó ghiền. Cho nên khi mình có một cái chuyện gì buồn trong nhà, mình cứ nên mở băng giảng lên nghe, có mấy thầy với cô đối diện mình. Mình đừng bao giờ đi ra ngoài, mà đừng bao giờ nói với ai, nói với ta đồn ra, thấy không? Mình cứ ngồi đó, đừng có nói với ai rồi ta rủ mình đi casino là chơi cho nó sao cho thoải mái á, là xong xuôi cái đó là tan nhà nó. Đa số những người vô casino là tại vì buồn mà đi nè, để mang nợ nè, đi casino phải mang nợ nè, thân tàn mai dại rồi biết gì vượt nợ chứ sao vậy. Không có cái casino hay cờ bạc nào mà giàu hết á, nghèo hết á, lúc nào mất nợ á, lúc nào cũng thiếu tiền trong nhà hết á. Cho nên mình phải không có thử, rồi hút thuốc lá hay mang bệnh, nghe người ta nói vậy đó. Rồi sao hút thử hút thử chứ sao vậy, hút xì ke thử này, hút cần sa thử nè, hút thuốc lá thử. Khi mà hút mày rồi thì ung thư phổi nè nghẽn mạch máu, ung thư phổi nghẽn mạch máu thì sao? Rồi đã vậy á, mấy ổng nghe ung thư phổi nghẽn mạch máu, đã vậy về nhà lên cho vợ ung thư tử cung nó mới vậy. Rồi nó gây bây giờ cái chuyện đó luôn, ung thư nó gây vậy đó. Nó làm cho mấy người mà lấy chồng mà út lá này á, phải coi chừng cái bệnh ung thư cung, nó ung thư nó vậy. Thì bây giờ nói tà dâm á, nghe nói tà dâm sẽ tan nhà nát cửa, nó đâu có gì đâu. Tà dâm thì đi tới lấy nhau kia thêm thôi mà, có gì tan nhà nát cửa. Nhưng mà quý vị thấy tan nhà nát cửa không? Đa số là tan nhà nát cửa. Lấy vợ bé thử nè, lấy trai thử nè, ngoại tình thử, toàn là độc không à. Mấy cái này toàn là độc, thử một cái là chết liền, bị đâm chém nè, tiêu tan sự nghiệp, đau khổ, nó đau khổ luôn, cho nên tan nát gia đình luôn. Có từ từ lắm mấy người cố chấp đó quý vị. Hồi xưa đó có cái ông kia kìa, ông là ông nội, ông có thằng cháu nội, cái thằng nhỏ nó chừng cỡ 5 tuổi à, 5-6 tuổi à, mà nó cố chấp lắm, nó ngu lắm, nó ngu. Ông nó đưa nó 2 đồng, nghĩa là 2 cái chén. Ông nói con đi ra cái tiệm này kia rồi, cái tiệm nó cũng xa lắm à, cả cái số bằng đây ra, nó ra cái tay đi mua 1 đồng tương, nghĩa là 1 đồng chao. Đừng về cho ông là nấu ăn á, ông đưa 2 đồng. Đi ra tới quẩy một lát lâu không chết, nó về nó hỏi ông nội à, đồng đồng mua tương, đồng đồng mua chao. Trời sao mày ngu quá vậy, 2 đồng mày mua chao, đồng nào cũng được, đồng nào cũng được mà. Cái cầm đi, cầm đi nửa tiếng hồi sao nó về.